Phần 2. Vô ngã. Hầu hết các tôn giáo đều nói có một đấng tối cao như Thượng Đế, với nhiều tên khác nhau như Đức Chúa Trời, Allah, Brahma, sáng tạo ra thế giới và sinh ra loài người. Trong khi đó, Đạo Phật nói vô ngã và không chấp nhận có một đấng tạo hóa nào tạo ra con người. Đây là một điều khó hiểu và khó chấp nhận đối với đa số quần chúng. Trong ngôn ngữ hàng ngày, mọi người đều phải dùng chữ ta, tôi hay mình để xưng hô với nhau. Bây giờ, nói vô ngã, tức là không có tôi, nghe rất là vô lý. Những sách Phật giáo khi nói về vô ngã vẫn thường nhấn mạnh là chúng ta phải nhận rõ năm uẩn vô ngã. Không có gì là ta, là của ta. Chúng ta hay ta phải tu hành thế này thế nọ, nói gì cũng cần phải có một chủ từ. Vậy chủ từ chúng ta hay ta là ai? Nói chúng ta vô ngã, tức là chúng ta không có ta, vậy nghĩa là sao? Tu hành để đạt được vô ngã có ích gì? Bây giờ tôi đang có đây, có vợ con, nhà cửa, tài sản, danh vọng. Nài bảo tôi tu vô ngã để cái tôi biến mất tiêu và cả những thứ của tôi cũng mất luôn. Ai ngu dại gì mà tu như vậy? Tôi tu là cốt để được cái gì chứ? Như được chư Phật gia hộ cho tôi, cho vợ con tôi, cha mẹ tôi được mạnh khỏe, sống lâu, giàu sang, hạnh phúc, vân vân và vân vân. Những người không biết giáo lý đạo Phật, khi nghe nói về vô ngã, tức là không có cái ta, thì họ liền phản đối. Đây là điều đương nhiên. Nhưng ngay cả trong giới Phật tử, cũng rất nhiều người không hiểu vô ngã. Họ thắc mắc, nếu vô ngã không có ta, thì ai tu, ai chứng, ai thành Phật, ai nhập Niết Bàn, ai giải thoát? Muốn hiểu một điều gì, nhất là giáo lý vô ngã, thì phải chịu khó, học và tu tập. Nhưng nếu chưa hiểu vô ngã, mà biết thọ trì ngũ giới, tu nhân tích đức, ăn chay làm lành, để đời sau hưởng phước, cũng tốt lắm rồi. Đây gọi là nhân thừa Phật giáo. Hoặc tu thập thiện để kiếp sau tái sinh lên cảnh trời sống lâu sung sướng. Đây gọi là thiên thừa Phật giáo. Nhưng bắt đầu từ Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa thì bắt buộc phải hiểu vô ngã và dẹp trừ cái ngã. Vô ngã là gì? Trước khi hiểu thế nào là vô ngã thì cần phải hiểu thế nào gọi là ngã. Ngã hay cái ta, theo tư tưởng Ấn Độ thời Đức Phật, có nghĩa là chủ tể hay linh hồn. Chủ có nghĩa là có quyền định đoạt, tự do, tự tại. Ví như vua là chủ trong nước, có uy quyền tuyệt đối, nên vua rất tự tại, muốn ra lệnh gì cũng được, muốn chém ai thì chém, muốn bắt ai thì bắt, muốn đi đâu thì đi, tự do, muốn ở đâu thì ở, nghĩa là tự tại, hoàn toàn theo ý của mình. Tể có nghĩa là sắp đặt, xét đoán, sai sử, điều hành. Ví như tể tướng là vị quan lớn nhất trong triều, trông nom sắp xếp mọi việc phụ tá với vua, cai trị toàn dân. Ngã là chủ tể, tức là ngã có quyền xếp đặt, điều khiển và tự do, tự tại. Đa số mọi người đều có cảm tưởng mình là chủ của thân tâm, muốn đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, suy nghĩ gì cũng được, cho nên tin chắc rằng trong thân tâm này có một ông chủ hay cái ta, cái ngã. Vô ngã, anatta, nghĩa đen là không có ta. Nghĩa bóng có nhiều nghĩa. Theo Đại Thừa, vô ngã có nghĩa là vô tự tánh. Theo Nguyên Thủy, vô ngã có nghĩa là không phải là ta, không phải là của ta. Muốn định nghĩa chính xác, chúng ta cần trở về kinh điển Nguyên Thủy. Đó là các kinh Nikaya. Trong trung bộ kinh Mihikaya, Nikaya có khoảng 11 kinh nói về vô ngã, đó là các kinh. Thứ nhất, Pháp môn căn bản, kinh số 1. Thứ hai, Đoạn giảm, kinh số 8. Thứ ba, Ví dụ con rắn, kinh số 22. Thứ tư, Tiểu kinh Sakkaka, kinh số 35. Thứ năm, Nhất giả hiền giả, kinh số 131. Thứ sáu, Giới phân biệt, kinh số 141. Thứ bảy, Giáo giới cấp cô độc, kinh số 143. Thứ tám, Giáo giới Jhana, kinh số 144. Thứ chín, Giáo giới Nandaka, kinh số 146. Thứ mười, Giáo giới La Hầu La, kinh số 147. Thứ 11, Kinh 66, kinh số 148. Tiếp theo, trong tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya, tập 3, Thiên Uẩn, chương 1, tương ưng uẩn có 183 kinh ngắn, đại ý đều nói về vô ngã và lặp đi lặp lại hàng trăm lần những đoạn như sau. Sắc, này các tỷ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chính trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. Ba danh từ vô thường, khổ, vô ngã được lặp đi lặp lại không biết mấy ngàn lần trong năm bộ kinh Nikaya của Phật giáo Nguyên Thủy. Vì vậy, nó được xem là tam pháp ấn, Tilakkhana, tức là ba con ấn đánh dấu toàn bộ giáo lý Phật Pháp. Sau này, có những người cho tam pháp ấn là không, vô tướng, vô tác, hoặc vô thường, vô ngã, niết bàn. Và có người nói đến tứ pháp ấn là vô thường, khổ, không, vô ngã, hoặc vô thường, vô ngã, không, niết bàn. Đó là những quan niệm cá nhân, không có gì trở ngại, bởi vì Phật Pháp chỉ có một vị giải thoát. Nếu nương theo một lời dạy của Phật mà tu hành giải thoát, thì đó cũng có thể được xem là pháp ấn. Sau khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật đi tìm năm anh em Kiều Trần Như, là bạn đồng tu trước kia, và thuyết cho họ bài pháp đầu tiên, đó là kinh Chuyển Pháp Luân, Dhamma Kakkappavattana, nói về tứ diệu đế. Nghe xong, tôn giả Kiều Trần Như liền chứng quả Tu Đà Hoàng, và sau đó bốn vị kia cũng lần lượt chứng quả. Vĩnh ly trần cấu, đắc pháp nhãn tình, dĩ kiến đạo tích. Trước kia, họ không biết nguyên nhân nào sinh ra khổ, họ tu hoài, tu đủ kiểu khổ hạnh mà vẫn chưa thoát khổ. Nay nhờ hiểu rõ tứ diệu đế nên mọi tà kiến tiêu tan, xa lìa mọi trần cấu, nghĩa là vĩnh ly trần cấu, đạt được con mắt pháp thanh tịnh, nghĩa là đắc pháp nhãn tịnh. và thấy được dấu đạo, nghĩa là dĩ kiến đạo tích. Tu Đà Hoàng là quả kiến đạo, quả thánh thứ nhất trong bốn quả thánh thanh văn, nhưng thấy đạo mới chỉ là thấy đúng thôi. Còn bao nhiêu lậu hoặc, phiền não, tập khí sâu dày, từ nhiều kiếp chưa trừ được, nên phải trải qua giai đoạn tu đạo mới trừ được. Ví như người leo núi, bắt đầu thấy được ngọn núi và con đường dẫn lên đỉnh núi, nhưng bản thân vẫn còn ở dưới chân núi. Tuy còn ở dưới chân núi, nhưng biết rõ là nếu tiếp tục đi trên con đường này thì sẽ tới đỉnh núi. Kiến đạo là mới thấy được đường đi, sau đó phải tu đạo, dứt trừ phiền não, ô nhiễm, mới đạt được các quả vị Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, là quả thánh cao nhất, ví như đỉnh núi. Sau khi năm vị tỳ kheo đã kiến đạo, Đức Phật dạy tiếp cho họ bài pháp thứ nhì là Kinh Vô Ngã Tướng, nói về lý vô ngã để dứt trừ ngã chấp, là căn bản vô minh phiền não, đưa họ tiến xa hơn và chứng quả A-la-hán, giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi. Dưới đây, tôi xin trích dịch bài Kinh Vô Ngã Tướng, Anatta Lakkhana Sutta, để bạn đọc thấy rõ Đức Phật định nghĩa thế nào là vô ngã. Kinh này còn có tên là Kinh Năm Vị, thuộc Tương Ưng Bộ Kinh, Tập 3, Thiên Uẩn, Chương 1, Phẩm Tham Luyến, Đoạn 7. Kinh Vô Ngã Tướng. Tôi được nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai ở Isipatana gần Benares. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với năm vị tỳ kheo: "Này các thầy, sắc là vô ngã, không phải là ta. Nếu sắc là ngã thì sắc sẽ không gây đau khổ, bệnh tật, và đối với thân thể ta có thể ra lệnh. Thân tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Thế nhưng bởi vì sắc thân là vô ngã nên nó không tránh khỏi bệnh tật và không ai có thể ra lệnh thân tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Này các thầy, thọ không phải là ta. Nếu thọ là ta thì thọ sẽ không gây khổ đau, phiền não, và đối với thọ ta có thể ra lệnh, thọ của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Thế nhưng bởi vì thọ không phải là ta, nên nó không tránh khỏi đau khổ, phiền não, và không ai có thể ra lệnh cho thọ. Thọ của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Này các thầy, tưởng không phải là ta. Nếu tưởng là ta, thì tưởng sẽ không gây đau khổ, phiền não, và đối với tưởng, ta có thể ra lệnh. Tưởng của tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Thế nhưng, bởi vì tưởng không phải là ta, nên nó không tránh khỏi khổ đau, phiền não, và không ai có thể ra lệnh cho tưởng. Tưởng của tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Này các thầy, hành không phải là ta, nếu hành là ta, thì hành sẽ không gây đau khổ, phiền não, và đối với hành, ta có thể ra lệnh, hành của tôi phải như thế này, hay như thế kia, theo ý tôi. Thế nhưng, bởi vì hành không phải là ta, nên nó không tránh khỏi khổ đau, phiền não, và không ai có thể ra lệnh cho hành. Hành của tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Này các thầy, thức không phải là ta, nếu thức là ta, thì thức sẽ không gây đau khổ, phiền não, và đối với thức, ta có thể ra lệnh. Thức của tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Thế nhưng, bởi vì thức không phải là ta, nên nó không tránh khỏi khổ đau, phiền não, và không ai có thể ra lệnh cho thức. Thức của tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Này các tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn, các thầy nghĩ sao? Thọ là thường hay vô thường? Thọ là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn, các thầy nghĩ sao? Tưởng là thường hay vô thường? Tưởng là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn, các thầy nghĩ sao? Hành là thường hay vô thường? Hành là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn, các thầy nghĩ sao? Thức là thường hay vô thường? Thức là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn, này các thầy, như thế thì tất cả những gì thuộc sắc thân, quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, tất cả những gì là sắc thân cần phải được nhận định theo chánh trí huệ, đúng như thật. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Cũng thế, tất cả những gì thuộc thọ, tưởng, hành và thức quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, tất cả những gì là thọ, tưởng, hành, thức cần phải được nhận định theo chánh trí huệ, đúng như thật. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Khi nhận định sự vật như thế, này các thầy, người đa văn, thánh đệ tử, xa lìa và nhàm chán sắc thân, xa lìa và nhàm chán thọ, tưởng, hành và thức. Do nhàm lìa nên vị ấy không còn ham muốn, do hết ham muốn nên được giải thoát. Khi được giải thoát, trí huệ khởi lên. Đây là sự giải thoát, và vị ấy biết rõ, tái sinh chấm dứt, phạm hạnh đã thành, điều cần làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Khi Đức Thế Tôn nói xong, năm vị tỳ kheo đều hoan hỷ, tin nhận lời Thế Tôn. Trong lúc đang nghe giảng, tâm của năm vị được giải thoát khỏi lậu hoặc và chấp thủ. Sau này, trong lúc tôn giả Asaji, một trong năm vị tỳ kheo nhóm của Kiều Trần Như, đang đi khất thực với phong thái trang nghiêm, giải thoát. Tôn giả đã thu hút ngài Xá Lợi Phất đến hỏi đạo. Tôn giả Asaji đọc một bài kệ tóm tắt về lý duyên sinh. Các pháp do nhân duyên sanh, nhân ấy Như Lai đã chỉ rõ và dạy phương pháp để chấm dứt, đó là giáo pháp của bậc Đại Sa Môn. Nghe qua bài kệ này, ngài Xá Lợi Phất liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Khi về, ngài kể lại cho bản thân là một kiền liên nghe và một kiền liên cũng chứng quả Tu Đà Hoàng. Sau đó, hai người tìm đến quy y với Đức Phật, xin làm đệ tử. Phật dạy cho mỗi người một đề mục, ngài một kiền liên tu tập một tuần sau chứng quả A La Hán. Ngài Xá Lợi Phất tu tập hai tuần sau chứng quả A La Hán. Thế nào là A La Hán? Đó là người đã hoàn toàn diệt trừ ngã chấp, diệt trừ lậu hoặc phiền não, do không còn ngã chấp, không còn phiền não nên không tạo nghiệp dẫn đến tái sinh trong sinh tử luân hồi. Tứ diệu đế, vô ngã, duyên sinh là những giáo lý căn bản, nền tảng của đạo Phật. Nhờ những giáo lý này mà không biết bao nhiêu đệ tử của Phật đã chứng quả giải thoát, trở thành những thánh tăng, tăng bảo, xứng đáng là ruộng phước cho trời người cúng dường. Lý vô ngã mà Đức Phật giảng dạy trong các thời pháp sau này, có lúc nói rộng, lúc nói ngắn, có lúc tóm tắt, diễn dịch, bằng cách này hay cách khác, cũng đều bắt nguồn từ kinh vô ngã tướng này. Phân tích kinh vô ngã tướng. Trong bài kinh này, chúng ta thấy đại chúng lúc đó chỉ có năm vị tỳ kheo, đó là năm anh em Kiều Trần Như. Sau khi nghe xong bài pháp đầu tiên, liền xin xuất gia với Phật và trở thành năm đệ tử đầu tiên. Vì thế, đây là một bài kinh cổ xưa nhất, cùng với kinh Chuyển Pháp Luân. Vào đầu bài kinh, Đức Phật gọi năm thầy tỳ kheo đến và giảng ngay vào đề. Ngài nói, năm uẩn là vô ngã, sắc là vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã. Ở đây, cần nói rộng thêm vài điều để bạn đọc dễ hiểu. Tại sao Phật lại nói về năm uẩn vô ngã mà không nói cái gì khác là vô ngã? Tại sao không nói cái bàn, cái ghế, cái xe, cái nhà là vô ngã? Chúng ta cần hỏi lại là ai khổ? Con người đau khổ hay cái bàn, cái ghế đau khổ? Nên nhớ là bài kinh này được nói tiếp sau bài kinh Chuyển Pháp Luân, thuyết về lý tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Đức Phật thuyết pháp vì thương chúng sinh, muốn diệt trừ sự đau khổ cho chúng sinh, cho nên đối tượng của buổi thuyết pháp là con người, chứ không phải đồ Phật hay các pháp. bản thân con người không tự biết mình là ai, là gì, đa số tưởng mình là cái thân, một số thông minh, hiểu biết hơn thì cho mình là thân và tâm. Nhưng Đức Phật nhìn xa hơn, Ngài thấy con người chỉ là một tổng hợp của năm uẩn, và năm uẩn này vô ngã. Năm uẩn. Năm uẩn Pancakhanda là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Uẩn Khanda có nghĩa là một khối hay một nhóm cùng loại, cùng tính chất. Sắc uẩn Rupa Khanda là những gì có hình sắc như tóc, da, móng, xương, thịt, mắt, tai, mũi, chân, tai, vân vân, được gom lại một nhóm gọi là sắc uẩn. Nói cho dễ hiểu, sắc chính là thân thể vật chất của con người. Thọ uẩn Vedana Khanda là những cảm thọ hay cảm giác như nóng, lạnh, đói, khát, đau nhức, sung sướng, khổ, vui, vân vân, được gom lại một nhóm gọi là thọ uẩn. Tưởng uẩn Sanakhanda là những tri giác của sáu giác quan như thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó, biết, được gom lại thành tưởng uẩn. Tưởng còn có nghĩa là tưởng tượng, suy tưởng, nhớ tưởng. Hành uẩn Sankara Khanda, hành có nghĩa là đi, làm, hoạt động, trôi chảy, những sự hoạt động của tâm ý như tư duy, suy nghĩ, tính toán, lo âu, vân vân, được gom lại thành hành uẩn. Tức uẩn Vijnana Khanda là những sự nhận thức, phân biệt, hiểu biết được gom lại thành thức uẩn. Chấp năm uẩn là ngã. Khi năm uẩn này kết hợp lại với nhau thì gọi là con người, Phugala person. Bất cứ người nào cũng đều là một hợp thể của năm uẩn, không hơn, không kém. Nhưng vì không biết tự mình chỉ là hợp thể của năm uẩn, mà lại tưởng mình là ông này, bà kia, tên này, chức nọ, vân vân, nên mới bắt đầu sinh chuyện, lầm tưởng năm uẩn là ngã, là ta, rồi khư khư bám vào đó. Năm uẩn chỉ là năm uẩn, sắc chỉ là sắc, thọ chỉ là thọ, tưởng chỉ là tưởng, hành chỉ là hành, thức chỉ là thức, thế thôi. Nhưng vì không biết, vì vô minh, nên đối với sắc, form, thì cho sắc là ta. Ta có thân hình cao, thấp, đẹp, xấu, vân vân. Mũi tẹt chỉ là mũi tẹt, nhưng vì chấp cái mũi là ta, nên thấy nó xấu, cần phải đi sửa mũi cao lên. Mắt một mí chỉ là mắt một mí, nhưng vì chấp mắt là ta, nên cần phải đi cắt thành hai mí cho ta đẹp hơn. Da nhăn chỉ là da nhăn, nhưng vì chấp da là ta, là của ta, nên phải đi căng da và đánh phấn thoa son cho ta trẻ lại. Thân lùn, thấp, nhỏ chỉ là thân lùn, thấp, nhỏ, nhưng vì chấp thân là ta, nên phải đi giày cao gót cho ta cao hơn một chút. Không biết cảm thọ, sensations, feelings, chỉ là cảm thọ mà lại chấp cảm thọ là ta. Khi có cảm giác dễ chịu, sung sướng, thì cho là ta sướng, nên luôn luôn đi tìm khoái lạc qua sáu giác quan. Mắt thích nhìn sắc đẹp, tai thích nghe lời tân bốc, nịnh hót. Mũi thích ngửi mùi nước hoa, dầu thơm. Lưỡi thích nếm những món ngon, vật lạ. Thân thích sự êm ái, nhục dục. Ý thức luôn luôn suy nghĩ về cái ta và những thứ của ta. Sáu căn luôn hướng ra ngoài, chạy tìm sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, để có cảm giác sung sướng, vì cho rằng ta sung sướng. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không vừa ý, thì sinh ra cảm giác đau khổ, và cho là ta đau khổ. Không biết tưởng chỉ là tưởng, tri giác, perception, mà lại chấp tưởng là ta, nên mắt thấy sắc thì cho là ta thấy, tai nghe tiếng thì cho là ta nghe, mũi ngửi mùi thì cho là ta ngửi, lưỡi nếm vị thì cho là ta nếm vị, thân xúc chạm thì cho là ta xúc chạm, ý tưởng tượng thì cho là ta tưởng tượng, vân vân. Không biết hành chỉ là những tâm tư, suy nghĩ, tính toán, mental formation, mà lại chấp chúng là ta. Khi có những suy nghĩ tốt khởi lên thì tự cho rằng ta là người tốt. Khi có những ý nghĩ xấu khởi lên thì cho ta là người xấu. Khi lo âu, tính toán khởi lên thì cho ta là người lo âu, tính toán. Không biết thức, consciousness, chỉ là sự phân biệt, nhận thức mà lại chấp thức là ta. Khi thức phân biệt cái này xấu, cái kia tốt, thì cho ta là người thông minh, biết phân biệt phải trái. Khi cho ta là người thông minh, biết đúng, thì đương nhiên phải xem những người khác là ngu si, biết sai. Do chấp năm uẩn là ta, cho nên sinh ra tham ái, yêu mến năm uẩn của ta, yêu thân hình của ta, ưa thích những cảm giác khoái lạc của ta. Thế giới văn minh hiện đại dồn hết sự thông minh ra để chế tạo những sản phẩm thị trường nhằm cung cấp cảm giác khoái lạc cho con người. Phim ảnh, cine cho sướng con mắt, đủ loại nhạc kích động cho sướng lỗ tai, đủ mùi nước hoa cho sướng lỗ mũi, đủ loại món ăn cầu kỳ cho sướng cái miệng, đủ loại quần áo, máy móc tiện nghi cho sướng cái thân, ưa thích những tư tưởng, quan niệm của ta. Nếu ai cùng làn sóng tư tưởng với ta, thì ta ưa thích, ngược lại thì ta chán ghét người đó. Từ đó sinh ra nhiều đảng phái, tranh chấp với nhau. Do chấp năm uẩn là ta, là ngã, ai, là của ta, ngã sở, mai, là cái ta, của ta, tự ngã, myself, nên sinh ra ái, tana. Do yêu thích, ái luyến năm uẩn nên sinh ra thủ, upadana, tức là nắm giữ, bám víu những gì liên quan đến năm uẩn. Thí dụ như làm đủ mọi cách cho thân sắc mình đẹp hơn, sống lâu hơn, đi tìm khoái lạc hoặc muốn kéo dài khoái lạc, tranh đấu bảo vệ tư tưởng, quan niệm của mình. Do thủ nên tạo nghiệp. Trong lúc bảo thủ, nắm giữ, bám víu vào năm uẩn, con người trở nên ích kỷ, tham lam, làm hại kẻ khác. Tạo nghiệp, tức là có nghiệp nhân và lãnh chịu nghiệp quả, đó gọi là hữu, bhava. Nghĩa đen là có nghiệp. Do có nghiệp nên phải sinh, chatti, trở lại. Vì có sinh nên phải già và chết, chara marana. Ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là năm nhân duyên trong thập nhị nhân duyên. Ở đây chúng ta chưa cần phải nói đến cả 10 nhân duyên, chỉ cần nói đến ái, thủ và hữu, vì ba cái này là nguyên nhân hiện tại làm cho con người đau khổ, tạo nghiệp luân hồi. muốn chấm dứt luân hồi, Đức Phật dạy phải đoạn trừ gốc rễ, đó là sự chấp ngã. Sự chấp ngã của chúng sinh không là gì khác ngoài sự bám chặt vào năm uẩn, cho đó là ngã, là ta. Cho rằng trong năm uẩn có một chủ tể, một ông chủ hay một linh hồn. Bình thường nếu không có vấn đề gì như bệnh hoạn, tai nạn thì ai nấy đều tưởng mình là chủ của năm uẩn. Thí dụ như ngồi lâu, mỏi mệt, muốn đứng dậy thì ta đứng lên, không có gì khó khăn. Như vậy là ta tự tại đối với thân thể, ta có thể đi, đứng, nằm, ngồi hay làm việc theo ý mình, nên ta cảm thấy mình là chủ của thân. Khi thân bị đau ốm thì ta đi bác sĩ hay nhà thương. Như vậy ta cũng thấy mình có chút quyền hành đối với cảm thọ, đối với tưởng. Ta muốn nghĩ, tưởng nhớ tới ai thì ta nhớ, không ai cấm cản. Cho nên ta cũng thấy mình là chủ của tưởng. Đối với hành, ta muốn suy nghĩ, tính toán kiểu nào cũng được, rất là dễ dàng, cho nên ta cho mình là chủ của hành. Đối với thức, ta muốn hiểu biết, phân biệt, phải trái ra sao thì ra. Ai chịu thì chịu, không chịu thì thôi, nên ta cũng thấy mình là chủ của thức. Tất cả chúng sinh đều tưởng mình, tưởng ta là chủ của năm uẩn. Vì ta muốn sai khiến năm uẩn theo kiểu nào cũng được, nó đều làm theo ý của ta. Vì thế, chúng sinh tin chắc ta, tin chắc ngã là chủ của năm uẩn. Năm uẩn là ta, là của ta. Năm uẩn không phải là ta, mà lại chấp là ta, đó là vô minh. Avijja, không sáng suốt, không biết sự thật, do vô minh, không biết nên mới nhận lầm và chấp năm uẩn là ngã. Vô minh cũng chính là nguồn gốc của đau khổ, nhưng nó là nguyên nhân quá khứ. Giáo lý vô ngã và 12 nhân duyên là hai giáo lý nòng cốt của đạo Phật. Đức Phật thành đạo cũng do quán chiếu 12 nhân duyên. Lý 12 nhân duyên bổ sung và đi đôi với lý vô ngã. Vì thật ra hai lý này chỉ là một. Con người do duyên sinh nên vô ngã. Con người vô ngã vì do duyên sinh. Lý duyên sinh cho thấy con người không có ngã, mà chỉ là một chuỗi dài 12 nhân duyên trôi chảy bất tận. Tóm lại, con người vô minh không biết mình chỉ là năm uẩn kết hợp lại. Mỗi khi năm uẩn hoạt động thì làm chấp đó là ta, là tôi, là mình. Chấp sắc là ta là sắc. Chấp thọ là ta là thọ, vân vân. Vô ngã, vô chủ. Này các thầy, sắc là vô ngã, không phải là ta. Nếu sắc là ngã, thì sắc sẽ không gây đau khổ, bệnh tật, và đối với thân thể, ta có thể ra lệnh. Thân tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Thế nhưng, bởi vì sắc thân là vô ngã, nên nó không tránh khỏi bệnh tật, và không ai có thể ra lệnh, thân tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật tuyên bố một điều hoàn toàn trái ngược với lòng tin của tất cả chúng sinh, đó là ngũ uẩn vô ngã. Năm uẩn không phải là ta. Vì sao vậy? Vì nếu sắc là ta, thì ta có thể ra lệnh cho sắc chứ. Vì ta, vì ngã, có nghĩa là chủ tể kia mà. Nhưng trên thực tế, cái thân nó có xin phép ta cho nó bị bệnh không? Hay là nó muốn bệnh khi nào thì bệnh? Muốn đau lúc nào thì đau? Khi có bệnh, ta có thể ra lệnh cho nó hết bệnh được không? Khi nó đau răng, nhức đầu, ta có thể ra lệnh bảo nó ngưng ngay sự đau răng, nhức đầu được không? Khi thân thể già yếu, sắp chết, ta có thể ra lệnh cho nó trẻ lại và đừng chết được không? Lỡ khi nó bị ung thư, viêm gan, ho lao, sida, AIDS, nó có xin phép ta không? Ban đêm, ta mệt, cần ngủ mà nó cứ thức làm ta phải đi uống thuốc ngủ. Nếu ta thực sự là chủ, thì nó phải nghe lời ta mà ngủ ngay chứ. Bởi vì sắc, nghĩa là thân, không phải là ngã, là ta, nên ta không thể ra lệnh cho sắc phải như thế này hay như thế kia, theo ý ta được. Do sắc không phải là ta, nên sắc vô chủ. Không ai thật sự là chủ của sắc cả. Sắc thân được sinh ra, lớn lên, già đi theo thời gian, bệnh hoạn và chết đi theo luật vô thường, thành, trụ, hoại, không. Vì thế, sắc là vô ngã, vô chủ. Này các thầy, thọ không phải là ta. Nếu thọ là ta, thì thọ sẽ không gây đau khổ, phiền não, và đối với thọ, ta có thể ra lệnh. Thọ của tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Ở đời, ai cũng muốn sung sướng, khoái lạc, nhưng không ai tránh khỏi khổ đau. Nếu ta là chủ của cảm thọ, thì ta có thể ra lệnh cho nó phải luôn luôn sung sướng. Không được có những cảm thọ khổ như đau, nhức, buồn, lo sợ, ghen tức, tủi, nhục, vân vân. Nhưng thực tế, ta có thể ra lệnh cho cảm thọ như vậy được không? Khi bị bệnh nan y như ung thư, đau nhức, hành hạ, lúc đó ta còn là chủ của cảm thọ được không? Chẳng cần nói chi đến các bệnh ung thư, chỉ cần ăn bậy bạ, đau bụng cũng làm cho ta khổ sở vô cùng. Những lúc như vậy, hãy nhìn lại xem ta còn là chủ của thọ uẩn hay không? Không ai thật sự là chủ của cảm thọ cả. Khi đủ phước đức, gặp thuận duyên, may mắn, có cơm ăn, áo mặc, tiện nghi, tiền bạc, thì thọ lạc phát sinh. Khi hết phước, tai họa, quả báo xấu xảy đến, thì thọ khổ, phát sinh. Có nhiều lúc, ta tưởng như mình làm chủ được cảm thọ, như khi nhức đầu, lấy aspirin hay Tylenol ra uống, thì liền hết nhức. Nhưng đó chỉ là nhân duyên, nhờ có phước mới có tiền mua thuốc, thuốc uống vào cho ra những phản ứng hóa học và sinh lý làm thay đổi cảm thọ. Nếu ta thật sự là chủ của cảm thọ thì đâu cần phải nhờ tới thuốc men làm chi, chỉ cần ra lệnh cho nó hết đau là xong. Ngay cả những khi có tiền bạc đầy đủ, nếu gặp quả báo xấu như bị ung thư thì tiền bạc cũng không cứu sống được ta. Vì thế, cảm thọ là vô ngã, vô chủ. Này các thầy, tưởng không phải là ta. Nếu tưởng là ta, thì tưởng sẽ không gây đau khổ, phiền não, và đối với tưởng, ta có thể ra lệnh. Tưởng của tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Chữ tưởng có nhiều nghĩa. Tưởng có nghĩa là tưởng tượng, suy tưởng, hồi tưởng và tri giác. Dù theo nghĩa nào đi nữa, nó vẫn là vô chủ. Thí dụ, đi đường, gặp một cô gái đẹp, ta đứng lại làm quen, tối về nhà, lên giường ngủ, hình ảnh của cô gái cứ hiện ra trong tâm, không cho ta ngủ. Dù cố gắng xua đuổi cách mấy, nó cũng không đi. Mắt nhìn thấy cô gái là nhãn tưởng, đầu óc lúc nào cũng nhớ tới cô là ý tưởng hay hồi tưởng. Khi hình ảnh của cô đã in vào đầu rồi thì nó đâu có đứng yên một chỗ. Nó bắt ta phải tưởng tiếp, tức là tưởng tượng sẽ ăn nói với cô ra sao, rủ cô đi chơi đâu, biết đâu sau này mình sẽ cưới cô ta, vân vân. Ta tưởng mình là chủ của cái tưởng, nhưng thật ra cái tưởng nó tưởng lấy một mình, dù ta có muốn hay không. Một thí dụ khác, ban ngày làm việc trong sở, ta gây sự, cãi nhau với một đồng nghiệp, tối về nhà, trong đầu ta hiện ra những hình ảnh trong sở, ta cứ thấy mình tiếp tục cãi qua cãi lại hoài với người kia, từ giờ ăn cho tới đi ngủ mà nó, tức là cái tưởng, cứ tiếp tục không ngừng. Như vậy, ta đâu có làm chủ được cái tưởng, đâu có thể ra lệnh cho nó ngưng hay phải như thế này, như thế kia. Bây giờ nói tới trường hợp tưởng là tri giác, tức sự thâu nhận của sáu giác quan. Thí dụ, vào buổi trưa, trời nắng chói, mắt của ta chịu không nổi ánh sáng, phải nhăn mày nhíu mắt mới không bị chói. Khi mắt thấy sắc thì sinh ra cái thấy, đó gọi là nhãn tưởng. Nhưng nhãn tưởng ở đây đang bị chói, không thấy rõ. Nếu ta thực sự là chủ của tưởng, của tri giác, thì hãy ra lệnh cho cái thấy đừng bị chói. Một thí dụ khác, khi đi tham dự những khóa tu học, vì không đủ phòng ốc nên ta phải ngủ chung với 5-6 người, và rủi thai, trong số đó có 2-3 người ngái to quá. Tai nghe được tiếng ngái, đó là nhĩ tưởng, nhưng nhĩ tưởng này làm ta không ngủ được. Nếu ta thực sự là chủ của nhĩ tưởng, thì hãy ra lệnh cho cái nghe đừng thấy tiếng ngái nữa. Nhưng khổ thai, cái nghe hay nhĩ tưởng, nó vẫn tiếp tục nghe tiếng ngái, dù ta có muốn hay không. Như vậy thì tưởng là vô ngã, không phải là ta, và không ai là chủ của nó được. Này các thầy, hành không phải là ta, nếu hành là ta, thì hành sẽ không gây đau khổ, phiền não, và đối với hành, ta có thể ra lệnh. Hành của tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Hành là sự hoạt động của tâm thức, là sự suy nghĩ, tính toán, lo âu, là những ý niệm luân phiên nhau đến và đi. Hiện nay, thời cuộc kinh tế xuống dốc, ta bị hãng sa thải, ở nhà còn vợ và 3 con nhỏ phải nuôi, tiền nhà, tiền xe chưa trả hết, suốt ngày đầu óc ta cứ lo nghĩ lung tung, vừa buồn vì thất nghiệp, vừa bực vì phải đối phó với sự than phiền, mè nheo của vợ con. Lúc đó, ta có thể ra lệnh cho sự suy nghĩ của ta phải vui vẻ, yêu đời, dễ thương, được không? Hầu hết, không ai có thể ra lệnh hay làm chủ được sự suy nghĩ của mình, trừ những người tu hành có công phu định lực khá, biết làm chủ tâm ý. Khi thương ai, thì hành luôn suy nghĩ tốt về người đó. Dù ta bảo nó, hãy nghĩ xấu đi, nhưng nó vẫn nghĩ tốt như thường. Khi ghét ai rồi, thì dù ông trời hiện xuống, bảo ta hãy nghĩ tốt về người đó, cái hành nó vẫn nghĩ xấu như thường. Ta không là chủ của hành, cho nên hành vô ngã, vô chủ. Này các thầy, thức không phải là ta, nếu thức là ta thì thức sẽ không gây khổ đau, phiền não, và đối với thức ta có thể ra lệnh. Thức của tôi phải như thế này hay như thế kia, theo ý tôi. Thức là sự nhận thức, phân biệt, hiểu biết. Bình thường, khi mọi việc hanh thông, suôn sẻ, thì ta tưởng tất cả sự nhận thức, phân biệt, hiểu biết là ta, cho nên ta có thể làm chủ được nó. Nhưng khi gặp tai nạn, xui xẻo, thì ta mới nhận ra không phải như vậy. Thí dụ, những khi ta chơi hụi hoặc cho vai bị quỵt, thì sao? Ta có biết trước và phân biệt được người kia là kẻ lường gạt, giật hụi không? Cái thức hay sự nhận thức, phân biệt của nó đâu có báo trước cho ta biết người kia là kẻ gian để ta đừng cho vai. Khi đi học hay đi thi, nếu ta là thức, là chủ của thức, thì ta có thể ra lệnh cho cái thức phải hiểu ngay bài thi và làm đúng ngay chốc. Nhưng nếu ta không học bài, thiếu thông minh, thì cái thức nó mù tịt, không hiểu gì hết, và ta vẫn thi rớt như thường. Do đó, ta không thể ra lệnh hay sai khiến cái thức của ta phải như thế này hay như thế kia theo ý ta. Như vậy, cái thức vô ngã, vô chủ, không ai là chủ của nó cả. Sau khi phân tách và chỉ rõ ngũ uẩn là vô ngã, không phải là ta, ta không phải là chủ của năm uẩn, Đức Phật giải tiếp về ba đặc tính của năm uẩn, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Trong ba đặc tính này, vô thường và khổ tương đối dễ nhận ra, nhưng đa số mãi mê chạy theo vật chất và hình tướng nên không để ý. Đức Phật hỏi, này các tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc là thường hay vô thường? Chư tỳ kheo đáp, sắc là vô thường, bạch Thế Tôn. Chư tỳ kheo đáp như vậy bởi vì các thầy đã ngộ đạo, kiến đạo, thấy rõ sắc là vô thường. Nhưng chúng ta thì sao? Có thấy sắc vô thường không? Có thấy cái nhà của mình vô thường không? Có thấy cái xe Honda, Toyota, Lexus, Mercedes, BMW của mình là vô thường không? Có thấy cô vợ đẹp mới cưới là vô thường không? Có thấy cái nhẫn hột xoàn là vô thường không? Có thấy tài sản vài triệu đô la của mình là vô thường không? Chẳng cần nói chi đến những thứ sắc bên ngoài đó. Hãy nói ngay tới cái thân sắc của ta đây, có ai thấy nó là vô thường không? Hay là nghĩ nó sẽ sống ít nhất 70 năm hay 80 năm? Đa số chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến vô thường hết. Chỉ khi nào trong gia đình có cha mẹ, anh em, vợ con bị tai nạn, bệnh tật, chết chóc thì lúc đó mới biết thế nào là vô thường. Loại vô thường này trong đạo gọi là nhất kỳ vô thường. Tức là phải trải qua một thời gian dài mới thấy sự thay đổi. Phải chờ trên đầu xuất hiện vài ba sợi tóc bạc mới biết là mình bắt đầu già. Nhưng có nhiều người không chấp nhận điều đó, đi nhuộm tóc rồi tưởng là tóc mình đen hoài. Có một loại vô thường vi tế hơn, rất khó nhận ra, đó là sát na vô thường. Tức là sự thay đổi, biến chuyển trong từng sát na. Tất cả sự vật có hình tướng, nhìn bên ngoài có vẻ ù lì, đứng yên, không thay đổi, nhưng thật ra chúng không ngừng biến đổi. Nếu có kính hiển vi, ta sẽ thấy các tế bào trong thân của ta luôn di động, sinh sôi, nảy nở và tiêu diệt trong từng giây, từng phút. Vậy mà ta có hay biết gì đâu, để rồi một ngày đẹp trời nào đó, khi đi khám bác sĩ, mới hay là mình có ung thư. Ung thư đâu phải một sớm, một chiều mà có. Nó đã âm ỉ, thành hình từng sát na trong thân thể của ta từ lúc nào rồi. Không cần phải đợi đến 70 tuổi, tóc bạc, nha nhăn, đi đứng không vững mới gọi là già. Thân sắc đang già trong từng phút, từng giây. Hữu hình, hữu hoại, những gì có hình tướng, sắc tướng đều vô thường, biến chuyển và trải qua 4 giai đoạn. Thành, trụ, hoại, không, tức là thành hình tạm yên một thời gian, rồi tan hoại dần, cho đến khi mất hẳn, không còn hình tướng.